là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz.
Hôm nay kỷ niệm 113 năm ngày Thông tin phụ nữ 18 tháng 3 là dịp toàn xã hội tôn vinh, tri ân những đóng góp của phụ nữ trong xã hội và gia đình. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị và các em ngày 18 tháng 3 sức khỏe dồi dào, luôn trẻ đẹp và hạnh phúc.
Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Các địa phương tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng ngày 18 tháng 3.
Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu về công việc hàng ngày của nữ công nhân lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái để hiểu hơn tinh thần trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ môi trường.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và cơ quan thường trực Hội đồng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh, các điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2022 và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, các cấp ngành địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng đổi mới sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Trong năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đạt mục tiêu đề ra, thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tốc độ khá. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,95%, cao nhất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Yên Bái. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Các phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững, chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khen thưởng, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo quản lý nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những năm qua, phụ nữ các dân tộc huyện Lục Yên đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương. Đội ngũ cán bộ, nữ lãnh đạo, quản lý các cấp không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 193 nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Huyện cũng thường xuyên quan tâm công tác cán bộ nữ, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng rèn luyện để giới thiệu ứng cử bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia vào hệ thống chính trị của huyện. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Lục Yên mong muốn các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Lục Yên ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 113 năm Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những ngày qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày lễ. Trong đó, với việc phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sâu rộng trong cán bộ hội viên đã tạo sân chơi bổ ích để chị em được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ trong cán bộ hội viên, đồng thời góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ sâu rộng trong cán bộ hội viên, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia đội nhảy sạp, đội văn nghệ, đội dân vũ, biểu diễn trong các dịp lễ hội. Tính riêng từ năm 2022 đến nay, chi hội phụ nữ thôn đã thành lập được 5 đội văn nghệ và đội dân vũ. Qua đó giúp chị em được giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó sẻ chia trong cuộc sống, góp phần phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Cấp hội cũng triển khai tới toàn thể các chi hội trong năm 2023 thì đặc biệt là đối với xã Âu Lâu chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch là thành lập các cái đội văn nghệ, đội dân vũ và đội nhảy sạp, thành lập 8 trên 8 chi hội phụ nữ là sẽ tổ chức các cái đội tham gia văn nghệ về múa sạp và dân vũ của các thôn cũng như các chi hội.
Cùng với đó, để thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất cho chị em phụ nữ phát triển toàn diện, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái cũng chủ động linh hoạt trong công tác truyền thông vận động, xây dựng các mô hình câu lạc bộ văn hóa thể thao nhằm thu hút tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Hiện nay ở hầu hết các chi hội phụ nữ tại 15 xã phường trên địa bàn thành phố đều có đội bóng chuyền hơi, đội cầu lông, đặc biệt là các câu lạc bộ dân vũ. Nếu như những năm trước, các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mới chỉ tập trung vào một số bộ môn truyền thống là cầu lông, kéo co, dưỡng sinh, hát chèo, thì nay đã thành lập mới nhiều câu lạc bộ hiện đại phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đông đảo chị em như yoga, aerobic, vũ điệu, dân vũ, bóng chuyền hơi. Các câu lạc bộ duy trì tập luyện thường xuyên, tổ chức giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cán bộ hội viên phụ nữ. Chị Hà Thị Lan Hương, hội viên phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng em là các hội viên của hội phụ nữ phường Hợp Minh, thì phường em thì các phong trào thì chúng em được tham gia rất là đầy đủ từ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, và chúng em rất là vui khi được tham gia vào cái buổi giao lưu bóng chuyền hơi của cụm hôm nay.
Trong dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã được tổ chức rất sôi động, thu hút hàng trăm lượt hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó phải kể đến giải bóng chuyền hơi nữ năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, thu hút trên 200 lượt hội viên phụ nữ ở 16 cơ sở hội phụ nữ xã phường và đơn vị tham gia. Qua phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã xây dựng được các hạt nhân văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là bóng chuyền hơi, đội văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ để giao lưu với các địa phương trong và ngoài thành phố. Chị Cao Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Em tham gia sinh hoạt, thế và trong đó thì ngoài các phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ thì chị em cũng giúp đỡ nhau trong việc phát triển kinh tế, thế và giúp đỡ nhau lúc trong lúc khó khăn để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các xã phường đơn vị nhằm giúp chị em có sân chơi bổ ích lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên. Bà Dương Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chúng tôi sẽ tập trung xây dựng những câu lạc bộ thể dục thể thao tại cơ sở và đẩy mạnh cái hoạt động thể thao bóng chuyền hơi, làm cái hoạt động mà chị em cũng rất là dễ chơi và ai cũng thể tham gia được, và qua đây thì chị em sẽ rèn luyện thân thể theo noi gương theo Bác Hồ vĩ đại. Và tôi cho rằng là cái phong trào mà chị em thể thao như thế này thì là rất tốt và tạo thành một cái sân chơi bổ ích lý thú, và chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh thêm những cái câu lạc bộ về bóng đá nữ nữa.
Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ trong dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cán bộ hội viên phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào văn hóa văn nghệ,
thể dục thể thao của thành phố ngày càng phát triển vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày đặc biệt của phụ nữ trên mọi miền Tổ quốc. Thế nhưng đối với những nữ công nhân vệ sinh môi trường thì ngày này cũng như bao ngày khác, các chị vẫn âm thầm lặng lẽ dọn rác, quét đường, góp phần làm đẹp cho từng con đường, ngõ phố. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận và chia sẻ với công việc của những nữ công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái qua ghi nhận sau.
Hôm nay, chị Trịnh Thị Thu Thủy, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái lại bắt đầu ca làm việc của mình. Chổi, xẻng, áo phản quang, đồ bảo hộ lao động là những vật dụng quen thuộc của những công nhân vệ sinh môi trường. Phụ trách tuyến đường hữu cơ thuộc tổ 18 phường Đồng Tâm và khu đô thị số 1 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái. Đây là khu vực trung tâm của thành phố nên chị Thủy luôn hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình, góp phần làm cho đường phố luôn sạch đẹp, văn minh. Chị Thủy chia sẻ.
Về công việc của chúng tôi nó là công việc đặc thù. Một ngày thì 2 ca, buổi sáng sớm khi mà mọi người còn đang ngủ thì chúng tôi đã đi làm rồi. Và buổi tối mọi người ngồi ăn cơm cùng gia đình thì chúng tôi vẫn cũng đã đi làm rồi. Đấy, thì ở trong cái công việc này nó ngày lễ Tết các thứ ấy, thì lượng rác rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng người dân nâng cao ý thức để cùng nhau bảo vệ cho môi trường xanh, sạch đẹp, sáng xanh, sạch đẹp.
Từng là giáo viên mầm non của một trường tư thục, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chị Thủy quyết định nghỉ việc đi làm công nhân. Mặc dù những ngày đầu vô cùng khó khăn vất vả, nhưng hơn 6 năm đã trôi qua, công việc vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc, gắn bó với chị Thủy. Dù ngày 8 tháng 3 hay những ngày lễ Tết gác lại niềm vui riêng, chị Thủy vẫn hăng say miệt mài làm việc, tự hào vì được đóng góp sức nhỏ của mình để gìn giữ môi trường, làm đẹp cho thành phố Yên Bái thân yêu. Chị Trịnh Thu Thủy, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết.
Vào những cái ngày lễ chẳng hạn như ngày dịp 8 tháng 3 này thì cũng có một chút gọi là xa xuyến một chút, bởi vì mình cũng là phụ nữ và cũng mong muốn được như những chị em phụ nữ ngoài kia, được khoác trên mình chiếc áo dài đi, vì những ngày này nè, các xã phường này người ta tổ chức cho chị em phụ nữ rất là vui. Thế nhưng mà vì là lĩnh vực công việc đặc thù thì mình cũng gọi là một chút thôi, gọn một chút thôi, nhưng mà rất là mong muốn rằng là vào những ngày lễ Tết như này mà thì vì là mình làm ở trong lĩnh vực công việc đặc thù ấy thì cũng rất là có cái mong muốn rằng là được các cấp ban ngành và cơ quan xã hội và gia đình quan tâm hơn để mình yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy và yêu nghề hơn để làm sao mà giữ cho môi trường xanh sạch đẹp.
Ngày 8 tháng 3, không khí thành phố Yên Bái trở nên nhộn nhịp, rực rỡ hơn hẳn ngày thường, nhất là tại các khu vực chợ, cửa hàng hoa, người mua, người bán tấp nập, lượng rác thải thải ra môi trường cũng nhiều hơn. Chính vì thế, càng những ngày này, công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường như chị Nguyễn Thị Thơm càng vất vả hơn. Đã hơn 20 năm gắn bó với nghề, màu áo xanh của chị cùng chiếc xe đầy rác đã quá đỗi quen thuộc với những người dân khu vực chợ ga Yên Bái. Chị luôn là người đến sớm về sau, dù là sáng sớm hay đêm muộn, không quản trời mưa nắng, nắng nóng hay rét mướt, chị luôn âm thầm làm cho thành phố thật xanh sạch đẹp. Vất vả là thế, nhưng chị Thơm cũng như nhiều nữ công nhân khác vẫn không nản lòng mà vui vẻ, tự hào gắn bó với nghề, làm đẹp cho đời. Chị Nguyễn Thị Thơm, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái bày tỏ.
Công việc của tôi thì là đến những ngày 8 tháng 3 rồi ngày 20 tháng 10 là tôi cũng rất là vất vả, làm miệt mài luôn rồi quên cả những giờ đi chơi. Nhất là tôi làm cái đoạn chợ này thì là rất là rộn rịp. Người ta thì chơi tấp lập nhưng mà tôi vẫn nhiệt tình say mê về công việc. Những cái ngày này rất nhiều, tôi mong muốn là mọi người đều có ý thức để cho chị em làm như tôi là để đỡ vất vả.
Dù ngày 8 tháng 3 hay những ngày sau đó, công việc của những nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ, chuyển động theo một guồng quay, làm đẹp cho môi trường xã hội. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác thải đúng nơi quy định. Đó cũng chính là sự sẻ chia, lời chúc ý nghĩa nhất đối với những bóng hồng thầm lặng trong ngày đặc biệt này.
Ngày 8 tháng 3, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3 năm 2023 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng bền vững. Thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và thực hiện có hiệu quả, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, như tổ chức gian hàng trưng bày hàng thật, hàng giả tại các hội chợ trong tỉnh, phối hợp tuyên truyền pháp luật và việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. Cùng với đó, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các trụ sở cơ quan, các siêu thị, trung tâm thương mại, các tuyến phố hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng. Treo biển hiệu về số điện thoại đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái tại các cửa hàng xăng dầu, chợ, siêu thị để tiếp nhận phản ánh hỗ trợ người tiêu dùng. Các hoạt động của hội từng bước đưa ra luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào đời sống, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân và doanh nghiệp. Lễ meeting hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3 được tổ chức với mong muốn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nêu cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đưa tiêu chí bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các đề án phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi người tiêu dùng hãy trau dồi kiến thức và kỹ năng tiêu dùng để hướng tới trở thành người tiêu dùng thông thái. Ngay sau lễ meeting là hoạt động diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.
Nhằm giảm xói mòn, rửa trôi bồi lắng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã triển khai dự án trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt 58 hồ Thác Bà giai đoạn 2022-2025. Trong đó phấn đấu đến hết tháng 3 năm 2023 sẽ trồng xong 50 ha. Dự án được triển khai tại 7 xã thị trấn là Hán Đà, Vĩnh Kiên, Phúc An, Yên Thành, Thịnh Hưng, thị trấn Thác Bà và thị trấn Yên Bình. Để cây tràm sinh trưởng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã mua hạt giống tại Viện Nghiên cứu cây lâm nghiệp Việt Nam có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng hồ. Việc huyện Yên Bình triển khai dự án trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt 58 hồ Thác Bà phù hợp với mục tiêu của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giúp bảo vệ môi trường và tạo được cảnh quan hệ sinh thái trên hồ, thúc đẩy phát triển du lịch hồ Thác Bà trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 7 tháng 3 cho biết, ủng hộ dự luật mà các thượng nghị sĩ đề xuất nhằm trao quyền cho Tổng thống Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc cũng như các công ty công nghệ khác có trụ sở ở nước ngoài nếu gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Dự luật có tên hạn chế các mối đe dọa bảo mật gây rủi ro công nghệ thông tin và truyền thông do Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thun soạn thảo. Ông Warner cho biết, dự luật trao cho Bộ Thương mại Mỹ khả năng áp đặt các hạn chế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó cấm TikTok và các công nghệ gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Theo ông Warner, dự luật này áp dụng cho công nghệ từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba. Thượng nghị sĩ Warner nhấn mạnh, chính phủ Mỹ phải nỗ lực hơn nữa để xác định rõ những rủi ro an ninh từ việc sử dụng TikTok. Trong khi đó, TikTok cho biết, bất kỳ lệnh cấm của Washington nhằm vào ứng dụng của công ty là việc lan tỏa văn hóa và giá trị của người Mỹ cho hơn 1 tỷ người dùng ứng dụng này trên toàn thế giới. TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của Biden, ngày càng hứng nhiều chỉ trích vì lo ngại dữ liệu của người dùng có thể bị rò rỉ, đe dọa lợi ích an ninh của phương Tây. Dự kiến giám đốc của điều hành TikTok sẽ điều trần trước Hội Mỹ vào ngày 23 tháng 3 tới.
Nhà Trắng ngày 7 tháng 3 thông báo Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ vào cuối tháng 4 tới. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden vào tối 26 tháng 4 nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về tư thế phòng thủ chung và răn đe mở rộng trước mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Ngoài ra, các vấn đề hợp tác về công nghệ tiên tiến và an ninh kinh tế cũng như giao lưu văn hóa và nhân dân cũng nằm trong chương trình nghị sự của lãnh đạo Mỹ-Hàn. Trong những tháng gần đây, ba nước Mỹ-Nhật-Hàn đã cùng nhau giải quyết các mối đe dọa chung với khu vực và an ninh kinh tế, tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung để ngăn chặn những mối đe dọa từ Triều Tiên. Trước cuộc gặp thượng đỉnh với ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Moon dự kiến sẽ tới thăm Tokyo vào tháng này để gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida, mở đường cho một cuộc hội nghị thượng đỉnh ba bên của các nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn.
Ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nước này sẽ gửi thêm 10 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong tuần này. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết Ba Lan đã gửi 4 xe tăng tới Ukraine và sẽ gửi tiếp 10 chiếc khác đến nước này trong tuần này. Trước đó, Ba Lan đã cam kết gửi tổng cộng 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ba Lan là nước đầu tiên trong số các đồng minh phương Tây chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hiện có 8 quốc gia sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, gồm Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Canada, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.
Ngày 7 tháng 3, Tổ chức Từ thiện Quốc tế Save the Children công bố báo cáo cho thấy khoảng 1/4 trẻ em ở Liên minh châu Âu EU có nguy cơ nghèo đói. Theo báo cáo, số trẻ em có nguy cơ nghèo đói ở khu vực Liên minh châu Âu đã tăng lên mức đáng báo động do sự kết hợp của nhiều yếu tố như chi phí sinh hoạt tăng cao và biến đổi khí hậu. Những tác động lan tỏa từ xung đột ở Ukraine đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng về cuộc sống, khiến nhiều gia đình bị mất thu nhập và trẻ em phải sống trong nghèo đói. Dữ liệu cho thấy 25,3% trẻ em Đức, 29,7% trẻ em Ý và 33,4% trẻ em Tây Ban Nha có nguy cơ nghèo đói, trong khi ở Romania con số này lên tới 41,5%. Báo cáo cho biết trẻ em từ các gia đình nhập cư và tị nạn cũng như trẻ em không có người đi cùng và không có giấy tờ hợp pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi trẻ em từ các gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân và trẻ em khuyết tật cũng có nguy cơ nghèo đói tương đối cao. Ngoài ra, sức khỏe tâm thần của trẻ em ở EU cũng đáng quan tâm. Tổ chức Save the Children cho biết, nhiều cuộc khủng hoảng mà châu Âu đang phải đối mặt trong giai đoạn này đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình, tước đi những nhu cầu cần thiết của trẻ em để lớn lên, phát triển và đạt được hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, U20 Việt Nam đã chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2023 sau khi quay trận thắng trước Australia và Qatar, chỉ để hụt tấm vé tứ kết U20 châu Á vì chỉ số phụ. Đội bóng đến từ Tây Á tận dụng bóng bổng nhằm gây khó khăn cho U20 Việt Nam. Dù chịu sức ép, U20 Việt Nam vẫn có những giây phút chủ động tấn công. Sau nhiều đợt tấn công không hiệu quả, U20 Iran phải nhờ tới tình huống cố định để ghi bàn. Phút 56, Văn Khang dứt điểm gỡ hòa cho U20 Việt Nam. Đối diện với nguy cơ bị loại, U20 Iran đã thay đổi chiến thuật và có bàn thắng thứ hai. Không còn đường lui, U20 Việt Nam một lần nữa phải đề cao đội hình. Tuy nhiên, các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại phung phí cơ hội đáng tiếc. Không thể tận dụng cơ hội, U20 Việt Nam nhận thêm bàn thua ở những phút cuối. Để thua 1-3, U20 Việt Nam đành phải nhìn U20 Iran và U20 Australia giành vé đi tiếp ở vòng B. Bước vào cuộc chập chán Dortmund ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Chelsea đối diện vô vàn áp lực vì thất bại 0-1 ở lượt đi cùng phong độ kém thuyết phục thời gian qua. Cũng giống như lượt đi, Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 43, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đoàn quân của huấn luyện viên Potter cũng có bàn mở tỷ số do công của Sterling. Sau giờ nghỉ, Chelsea có lưng vốn một bàn, tự tin triển khai thế trận tấn công. Ngay phút 47, Chilwell kiếm về quả penalty cho đội bóng Tây London. Cần đến hai lần đá penalty, Kai Havertz mới thực hành thành công. Bàn thắng ấy có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ trong khoảng thời gian cuối trận, Dortmund dù nỗ lực tấn công nhưng không thể khoan phá hàng thủ Chelsea. Tỷ số 2-0 được duy trì đến hết trận. Thầy trò huấn luyện viên Potter ngược dòng thành công, ghi danh vào tứ kết Champions League. Cùng thời điểm Chelsea đánh bại Dortmund, Benfica cũng vùi dập Club Brugge 5-1 để ghi danh vào tứ kết. Có lợi thế sân nhà chiến thắng 2-0 lượt đi, Benfica nhập cuộc đến khởi khi đầu Club Brugge. Phút 38, Rafa Silva dứt điểm hiểm hóc, khai thông bế tắc trận đấu. Tiếp đà thăng hoa, phút 45-2, gôn Caro Ramos ghi thêm tên mình lên bản tỷ số nhân đôi cái biệt cho Benfica. Phút 57, gôn Caro Ramos hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha lập công nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 71, Benfica được hưởng phạt đền, tạo điều kiện cho João Mário ghi bàn thắng thứ tư. Trong thế trận áp đảo, ngay cả cầu thủ vào sân thay người David Neres cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0. Phía đối diện, Club Brugge chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-5 ở phút 87 nhờ công của Meijer. Chung cuộc, Benfica giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 7-1 sau 2 lượt trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.